cha sẽ ban thánh giá cho con, và trái tim con sẽ bị thâu qua một cơn sầu muộn như trái tim cha. Josepha, nếu con biết kết hiệp làm một với cha, thì cái bé nhỏ tầm thường của linh hồn con sẽ trở nên vĩ đại dường nào. Con hãy để trái tim con chìm đắm trong những nhân đức khiêm tốn, nhiệt thành, tuân phục và yêu thương mà trái tim cha đã thực hiện giữa những sỉ nhục trong cuộc thương khó của cha. Vì cha không có ước vọng nào khác hơn là làm vinh danh Chúa Cha, trả lại những vinh dự mà những kẻ tội lỗi đã cướp đoạt của Ngài, phạt tạ những sỉ nhục mà loài người trút đổ lên Ngài. Cho nên cha đã lao mình xuống ở khiêm tốn thẳm sâu bằng cách tuân phục tất cả những gì mà vương quyền tối thượng của Ngài đòi buộc. Cháy lên nhiệt tình cho vinh hiển Ngài, cháy lên tình yêu cho thánh ý Ngài. Cha chấp nhận gánh chịu đau khổ với sự nhịn nhục tuyệt đối. Sau vài phút im lặng, Chúa Giêsu nói tiếp: Lạy cha, chớ gì nỗi hiu quạnh tê tái lòng con đem lại vinh hiển cho cha. Chớ gì sức nhẫn nại và sự tuân phục của con làm cho cha được nguôi ngoai. Xin cha đừng đổ cơn thịnh nộ hộp ly xuống các linh hồn, nhưng hãy nhìn con đây. Tay con đã bị lý hình trói chặt, nhưng vì sự kiên nhẫn phi thường của con trước bao cực hình, con xin cha tha tội, nâng đỡ và đừng bỏ chúng ngã quỵ dưới sức nặng của sự yếu đuối của chúng. Xin cha cũng phù hộ cho chúng trong giờ phút tù tội, ban sức mạnh để chúng chịu đau khổ, chịu đựng bao nỗi cơ cực khốn khổ của cuộc sống với sự hoàn toàn tuân phục thánh ý cha. Josepha, giờ đây con có thể mang thánh giá của cha mà đi làm việc. Suốt đêm nay con nhớ đến bầu bạn với cha nơi ngục tù. Con đừng bỏ cha một mình nhé. Josepha đáp: Lạy Chúa, làm thế nào được? Con sợ rằng vì thiếp ngủ, con lại bỏ Chúa một mình. Đúng vậy Josepha, con có thể ngủ và con còn phải ngủ nữa, nhưng vẫn không để cha cô đơn. Các linh hồn quả thật không có khả năng ở bên cha lâu giờ như lòng chúng mong muốn, vì phải nghỉ ngơi và sinh hoạt. Tuy nhiên, chẳng có gì ngăn cản chúng kết hiệp với cha một quy ước, trong đó tình yêu có thể bộc lộ, có thể nhiều hơn, nồng nàn hơn, trong sự tôn sùng, thư thả và yên tĩnh. Vì vậy, con hãy đi nghỉ ngơi như con cần phải. Nhưng trước đó, con nên dồn cho linh hồn con tất cả khả năng có thể để dâng lên cha lễ vật tình yêu của con liên lỉ suốt đêm. Con hãy ban thật nhiều tự do cho những tình cảm tế nhị, để khi thân xác con say ngủ thì trái tim con vẫn có thể tiếp tục yêu mến người yêu của con. Con chỉ cần một phút để nói với cha lời này: Chúa ơi, con đi ngủ đây, hay đi làm đây, nhưng trái tim con luôn luôn cận kề bên Chúa. Chỉ có thân xác con an nghỉ trong đêm nay, hay sẽ làm việc này thôi, chứ tất cả mọi khả năng của con vẫn trong tầm tay của Chúa. trái tim con vẫn giữ cho Chúa một mối tình keo sơn tha thiết nhất. Josepha, con đi bằng an. Ước gì trái tim con gắn bó mãi mãi bên trái tim cha. Lời chỉ dạy này được Josepha cung kính ghi nhận, và đó sẽ là niềm an ủi cho người vào mấy tháng cuối cùng nơi trần thế. Thứ ba tuần thánh, Simeon vác đỡ thánh giá. Ngày 27 tháng 3 năm 1923. Cũng như thường lệ, sáng nay thứ ba tuần thánh, Chúa Giêsu đến gặp Josepha nơi phòng riêng. Và trước khi đọc tiếp bức thông điệp bỏ dở ngày hôm qua, Ngài buộc Josepha phải thực hiện một cử chỉ tuân phục thánh ý Chúa bằng cách lập với Ngài lời nguyện này: Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến tôi tớ Chúa, mặc dù vô cùng hèn mọn, nhưng vẫn được con Chúa đối thương kết bạn. Vì vậy, con bắt ý con tuân phục thánh ý Chúa. Con xin dâng hồn xác con để thực hiện những gì mà Chúa đòi buộc, với mục đích duy nhất là đem lại vinh hiển cho vương quyền tối thượng của Chúa và cộng tác cứu chuộc cùng thánh hóa các linh hồn. Xin Chúa nhận theo ý chỉ đó công nghiệp và trái tim Chúa Giêsu Kitô, con Chúa cùng là Chúa cứu chuộc con, là cha và là bạn của con nữa. Josepha hôn đất rồi viết theo lời Chúa đọc. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục công việc. Con hãy nhìn ngắm cha vác thánh giá nặng trên đường lên núi sợ, có Simeon vác đỡ phía sau. Con hãy lưu ý trước tiên về hai sự này. Một là vì lòng vụ lợi. Sở dĩ Simeon tiễn chân cha, chia sớt gánh nặng thập giá với cha, là vì nó mong lãnh một ít tiền. Do đó, khi nó cảm thấy thấm mệt, thì nó cố tình để sức nặng của thập giá đè nhiều lên vai cha, khiến cha phải ngã quỵ dọc đường thêm hai lần nữa. Thứ hai là vai trò phụ. Simeon được thương lượng vác một phần thôi, không phải vác nguyên cả thập giá. Chúng ta hãy đề cập đến ý nghĩa của hai sự việc đó. Simeon được trưng dụng có nghĩa là nó hy vọng một mối lợi nào đó về công việc mà nó bị ép làm. Vô số linh hồn theo cha bằng kiểu ấy. Chắc chắn chúng chấp nhận vác đỡ thánh giá cha, nhưng lòng chúng hằng lo lắng, mong đợi sự an ủi, sự nghỉ ngơi. Chính cái ý tưởng tốt đẹp về cuộc sống trọn lành đã thúc đẩy chúng đến bên cha. Chúng không quên mang theo nguyên vẹn cái tính vụ lợi của chúng. Do đó, khi sức nặng thánh giá của cha hơi đè lên chúng, tức thì chúng đâm ra lảo đảo rồi buông rơi ngay thánh giá. Chúng tìm cách để chịu khổ càng ít càng hay. Chúng lánh nặng tìm nhẹ, lại hối tiếc những gì chúng đã rời bỏ, và chúng cố gắng tìm một vài cái thích thú nào đó. Nói tóm lại, có rất nhiều linh hồn quá vụ lợi và quá ích kỷ, đến đổi chúng đặt mình theo cha là để đem lại lợi ích cho chúng hơn là cho cha. Chúng chỉ chấp nhận những gì mà chúng không thể nào tránh được, hay những điều bắt buộc quá gắt gao. Những linh hồn đó chỉ vác thánh giá giúp cha một phần nhỏ. Chúng liệu cách kiếm vừa đủ một số công nghiệp tối thiểu để được rỗi linh hồn. Nhưng trong vĩnh cửu, chúng sẽ thấy con đường về của chúng còn vời vợi xa. Trái lại, cũng có vô số linh hồn không những vì khát khao cuộc sống khoái lạc nơi cõi trường sinh, mà còn xúc động trước mối tình bao la của đấng đã khổ đau vì chúng, nên chúng nhất quyết theo cha lên núi sọ. Chúng ấp ủ một cuộc sống trọn hảo mà chúng hiến thân phụng sự cha, không phải để vác phụ một phần nhỏ, và là gồng gánh nguyên cả thánh giá cho cha. Mục đích duy nhất của chúng là để cho cha an nghỉ và cha được ủi an. Chúng đáp ứng tất cả những gì mà thánh ý cha đòi buộc. Chúng chỉ mong sao làm cho cha được vui lòng. Chúng không nghĩ đến phần thưởng, cũng chẳng quan tâm đến công nghiệp, đến cực nhọc khổ đau. Cái ước vọng bậc nhất của chúng là chứng tỏ cho cha mối tình của chúng và để an ủi trái tim cha. Thánh giá mà cha gửi đến cho chúng có thể dưới hình thức bệnh hoạn, hoặc ẩn trong những việc trái sở thích, nghịch khả năng, hoặc bằng sự bỏ quên hay chống đối của những người lân cận. Những điều đó chúng đều biết rõ và chấp nhận với sự tuân phục tuyệt đối. Đôi khi vì quá yêu mến trái tim cha cùng quá thiết tha phần rỗi các linh hồn, chúng thực hiện ngay điều mà chúng cho là tốt đẹp nhất, rồi vì đó mà chuốc lấy những khổ cực và sỉ nhục. Chừng ấy chúng cũng nhận ra thánh giá trong sự thất bại chua cay đó. Chúng thờ lạy, chúng ôm lấy thánh ý cha, chúng tế lễ tất cả những sỉ nhục cho vinh hiển cha. Đây mới thật là những kẻ yêu mến cha. Chúng vác trọn thánh giá dùm cha, mà không vì lợi ích riêng hay một lợi lộc nào khác hơn là tình yêu cha. Chúng đem lại vinh hiển và an nghỉ cho trái tim cha. Còn các con hãy để ý điều này. Khi sự hy sinh và khổ đau của các con dường như không thấy kết quả, đừng tưởng rằng các con đã hoài công. Không đâu, một ngày kia các con sẽ được mùa gặt hái vô cùng phong phú. Linh hồn yêu thương chân thành không đắn đo việc nó làm, không cân lường cái khổ đau nó gánh chịu. Nó không mặc cả sự mệt nhọc, không mong đợi phần thưởng, nhưng mãi miết theo đuổi tất cả những gì mà nó xem ra là vinh hiển cho Chúa Trời của nó. Bởi vì nó hành động cách chân thành, nên nó không tìm cách biện hộ hay chống bán những ý muốn của nó. Mặc cho kết quả ra sao thì ra, bởi nó hành động bằng tình yêu, nên những cố gắng và công lao của nó luôn luôn quy tụ về sự làm vinh hiển Thiên Chúa. Vì thế khi nó bị gièm pha, ngược đãi hay bị nhục mạ, nó chẳng vẫy vùng hay lo âu bối rối. Nó chỉ hành động vì mục đích duy nhất là tình yêu. Đó là những linh hồn chỉ biết tìm cho cha sự an ủi, nghỉ ngơi và vinh hiển. Chúng nhận lấy cùng vác nguyên vẹn thánh giá của cha. Hả, Chúa Giêsu chẳng hiểu được những linh hồn quảng đại đang hiến thân phụng sự Ngài dưới thánh giá, đang yêu thương Ngài với một tình thương chân thật vô vụ lợi sao? Ngài đã đối thương và vạch ra chương trình tình yêu của trái tim Ngài như thế, há chẳng phải để đánh thức một số lớn linh hồn à? Một số lớn linh hồn mà thánh nữ Teresa đã định nghĩa như sau: linh hồn mà Chúa biết thuộc hẳn về Chúa, linh hồn phó thác vào Chúa để theo Chúa đi khắp nơi, đến tận cái chết trên thập giá. Linh hồn nhất quyết vác đỡ thánh giá cho Ngài, và chẳng bao giờ để Ngài vác một mình. Chiều nay, đang khi người làm giờ thánh, Chúa Giêsu đến trao cho Josepha thánh giá và bảo với người rằng: Josepha, con ở đây à, con hãy đến với cha cho có bạn. Con hãy đứng sát bên cha để che chở cho cha trước những lời nhục mạ và nguyền rủa của Ê-rô-đê. Con hãy suy gẫm tâm trạng khổ đau và xấu hổ của cha đến mức độ nào. Khi cha bị con người đó trút đổ lên cha những lời nhạo báng và mỉa mai ấy, con hãy liên lỉ dâng lên cha nhiều chứng cớ thờ phượng phạt tạ và yêu thương. Tạm biệt con ở lại với thánh giá của cha. Mai cha sẽ đến chuẩn bị cho con một ngày tình yêu vĩ đại. Suốt đêm, Josepha bị quỷ dữ hành hạ. Người nhận biết đó là thánh giá Chúa, người vui lòng vác chịu. Người tin vững vàng vào tình yêu của Chúa dưới mọi hình thức khổ đau. Thứ tư tuần thánh, khổ nạn thập giá. Chín giờ sáng thứ tư tuần thánh, Chúa Giêsu đến gặp Josepha nơi phòng riêng của người và bảo: con hãy hôn đất, con hãy hạ mình thẳm sâu, vì con bất xứng để được thâu nhận những lời của cha. Nhưng cha quá yêu thương các linh hồn, chính vì chúng mà cha đến với con đây. Chúng ta đang tiến đến đỉnh đồi Golgotha. Đoàn người lao nhau, cha quá kiệt sức mệt nhoài, bước gánh bước cực nhọc và ngã quỵ lần thứ ba. Đây là ý nghĩa của ba lần ngã quỵ của cha. Lần thứ nhất đem lại cho các linh hồn đã bám rễ trong thói hư tật xấu được cái sức mạnh để cải tà quy chánh. Lần thứ hai là để khuyến khích các linh hồn yếu đuối, mù quáng vì quá buồn phiền, lo âu, được ơn vươn mình lên, lấy lại nhiệt tình trên đường nhân đức. Lần thứ ba là để giúp các linh hồn thống hối vào giây phút quyết liệt nhất, giờ lâm chung. Chúng ta đã đi hết các chặng đàng thánh giá rồi. Con hãy xem bọn người hung bạo kia đang vây quanh cha. Đám này kéo gỗ thập giá đang đè lên mình cha xuống đất. Đám kia lột hết quần áo một cách dữ dằn, làm xé toang các thương tích cha ra, khiến máu lại chảy đầm đề. Này các linh hồn cha yêu thương, các con hãy nghĩ xem, cha bị lột trần truồng giữa đám đông như thế thì xấu hổ tê tái biết chừng nào. Ôi, thân xác cha muôn phần xót xa, linh hồn cha vô cùng cực lực. Chiếc áo choàng do mẹ yêu dấu của cha dệt với biết bao công lao và tình thương, nay quân dữ lột ra và bắt thăm. Các con hãy chia sớt bớt cho người những nỗi buồn phiền vô hạn khi người phải chứng kiến cảnh hãi hùng đó. Các con có biết người ước muốn chiếm lại mảnh áo nhuộm đầy máu đỏ của cha chừng nào không? Giờ quyết liệt đã điểm, các tên Lý Hình xô kéo cha trượt ngựa trên thập giá. Chúng chụp lấy tay cha, kéo duỗi ra để sao cho vừa đúng những lỗ mà chúng đã đục sẵn nơi đà gỗ. Mỗi lần chúng lay động là một lần đầu cha lại lúc lắc, làm gai đâm vào đầu sâu hơn. Các con hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng đinh thấu qua tay hữu cha, nó vang dội đến tận lòng đất. Khi chúng đóng thủng tay tả của cha, cả thiên quốc rung rẩy, các thiên thần quỳ lại trước cảnh tượng đó. Phần cha, cha lặng thinh không than vang kêu trách một lời. Đóng đinh hai tay cha xong, chúng hè nhau kéo chân cha một cách bạo tàn, khiến các vết thương nơi tay xé toang ra, thần kinh đứt rời, các nấu xương đều trật khớp, cơn đau đớn lên tột độ. Cuối cùng chân cha bị đóng thủng và máu tuôn trào nhỏ xuống đất. Các con hãy nhìn ngắm cha trong giây phút này. Tay chân thì đinh sắt đâm qua, khơi dòng máu đổ. Thân thể bị roi gậy cày lên các thương tích. Đầu, gai nhọn đóng sâu chung quanh. Mặt dính đầy bụi, máu, mồ hôi đầm đìa nhem nhuốc. Các con hãy chiêm ngưỡng cái im lặng đầy nhẫn nhục của cha trước cái hung ác đó. Ai đã chịu đau khổ đến độ tột cùng ấy? Ai đã hứng lấy sỉ nhục nhiều ngần ấy? Đó là chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên trời đất muôn loài, Đấng đã khiến cỏ cây đâm chồi nảy lộc, Đấng đã ban sự sống cho vật thọ sinh, Đấng đã tác tạo loài người, Đấng có sức vạn năng điều khiển vũ trụ. Giờ đây Ngài trở nên bất động, bị khinh khi nhục mạ, trần truồng, bị tước đoạt hết thảy. Nhưng ngay sau đó có vô số linh hồn chạy theo Ngài để bắt chước gương Ngài. Họ từ bỏ của cải, hạnh phúc, danh dự, gia đình, tổ quốc, mục đích là chỉ để đem lại vinh hiển và tình yêu cho Ngài. Các con hãy chú ý, quân dữ sắp lật úp thánh giá để tán quặp mấy đầu đinh, vì chúng sợ rằng sức mạnh của thân thể cha sẽ kéo các đầu đinh sút ra. Các con ơi, thánh thể của cha sắp ban cho trái đất một cái hung bình an. Nhưng mẹ yêu dấu đã van xin lòng thương xót Chúa Cha. Ngọn đồi Canvario được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Nhiều đạo binh thiên quốc đến khiêng đỡ thánh thể đáng tôn thờ của cha khỏi phải trượt chùi trên các sỏi đá và khỏi phải tan nát dưới sức nặng của thánh giá. Khi tiếng búa nện vang khắp không trung thì thế gian rung lên, màn thê lương lặng câm phủ xuống. Các thiên thần sụp xuống quỳ lạy một ngôi hai Thiên Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá. Josepha, con hãy nhìn xem người bạn thánh của con đang bị giăng chân tay trên thánh giá, không trở trăng, không quần áo, không danh dự, không chút tự do nào. Ngài bị cúp đoạt tất cả. Không ai thương xót, mà còn bị chồng chất muôn lời nhạo báng khinh khi thậm tệ. Nếu con yêu mến cha thật sự, thì sao con không cố gắng cho được giống cha? Sao con không đáp ứng những đòi hỏi của tình yêu cha? Bây giờ con hãy sắp mình xuống đất để cha nói với con lời này. Chớ gì thánh ý cha thắng được con, tình yêu cha thiêu đốt con, và sự khiếm khuyết của con đem lại cho cha nhiều vinh hiển. Josepha áp mặt xuống đất rất lâu, và khi trỗi dậy, Chúa Giêsu đã biến đi lúc nào rồi. Theo lời Chúa dặn, 10 giờ sáng nay Josepha đến thánh đường để theo Chúa lên núi Sọ. Người viết: tôi thấy Chúa Giêsu khoác ngoài chiếc áo trắng, một áo choàng đỏ loang lổ máu, cùng rách nát nhiều nơi. Khoanh gai ghim sâu vào trán Ngài, nhiều lần roi hằn rách dung nhan Ngài, máu chảy đã khô đặc. Ngài đến sát bên tôi và nói: Josepha, con hãy đến ngắm cha trên đường lên núi Sọ. Hãy thờ lạy máu thánh cha đã chảy ra. Con hãy dâng máu đó lên Chúa Cha để cứu vớt các linh hồn. Josepha đứng lên, bước theo Chúa Giêsu. Ngài đi trước và dừng lại ở mỗi chặng để Josepha sắp mình xuống hôn đất thờ kính máu thánh Ngài. Chiều nay Josepha đến tòa giảng làm giờ thánh. Vừa quỳ xuống, người thấy Chúa Giêsu hiện ra đẹp lộng lẫy, không còn một vết thương nào. Trái tim Ngài có lửa phừng cháy. Josepha, mai này là ngày của tình yêu. Con hãy xem trái tim cha không thể chứa đựng ngọn lửa yêu đương đang thúc giục cha nạp mình hiến thân và ở lại mãi mãi với các linh hồn. À, cha mong đợi chúng mở lòng ra để nhốt cha, và cũng để lửa của trái tim cha thiêu đốt chúng là dường nào. Josepha viết: tôi không sao tả hết được vẻ đẹp của Chúa Giêsu hôm nay. Trái tim Ngài phần lên những ngọn lửa. Tôi xin Ngài đốt tôi bằng lửa tình yêu đó. Ngài nói: con hãy để cha trong tim con, để cha thiêu đốt, săn bằng rồi xây dựng lại con, để sao không còn ý riêng con, mà là thánh ý cha trong con. Con hãy xem tình yêu cha đang phừng lên, vì cha nhìn thấy tất cả những linh hồn sẽ đón rước cha ngày mai, sẽ phó mình cho thánh ý cha, và chúng sẽ là nguồn an ủi cho trái tim cha. Ngày mai tình yêu tuôn tràn lai lan, cha hiến mình cho các linh hồn, và các linh hồn hiến mình cho cha. Còn con, Josepha, con hãy dâng cho cha trọn vẹn trái tim con. Con đừng lo ngại đến sự hèn hạ của con. Con hãy để trái tim cha thống trị và biến đổi con. Thứ năm tuần thánh, ngày của tình yêu, 29 tháng 3 năm 23. Sáng nay đang cầu nguyện nơi căn phòng bé nhỏ của mình, Josepha nhìn thấy Chúa Giêsu hiện đến. Cũng như ngày hôm qua, trái tim Ngài phần lửa cháy. Người vội vàng dâng lời khấn và sắp mình thờ lạy. Josepha, hôm nay là ngày của tình yêu, ngày đại lễ. Đúng vậy, đây là ngày mà cha hiến thân cho các linh hồn và ban cho chúng điều mà chúng ước muốn nơi cha. Cha sẽ là cha và bạn của chúng nếu chúng ước muốn như vậy. Cha sẽ là sức mạnh của chúng nếu chúng cần sức mạnh. Cha sẽ để chúng an ủi cha nếu chúng thích an ủi cha. Điều ước muốn của cha là hiến thân thể có thể ban cho chúng tràn đầy ơn phước mà trái tim cha đã chuẩn bị cho chúng từ lâu và giờ đây không còn chứa nổi nữa. Josepha, còn con muốn cha là gì của con? Lạy Chúa, là tất cả, vì con chẳng có gì hết. Con nói đúng, Giêsu là tất cả của Josepha. Josepha là cái khốn cùng của Giêsu. Trước mối tình bao la cao cả đó, Josepha không biết làm gì hơn để lòng mình tuôn tràn những niềm biết ơn. Ôi, nó dạt dào, nó lai láng làm sao. Chiều nay khoảng 5 giờ, cũng nơi căn phòng ấy, lúc Josepha quỳ bên tượng Đức Mẹ để ôn lại những lời kỳ lạ mà Chúa Giêsu đã phán với người, thì Chúa Giêsu hiện đến giúp người vượt qua nỗi lo âu đó. Josepha, đúng vậy, cha đã bảo với con rằng tình yêu hiến chân trọn vẹn cho con cái mình. Đúng lắm, con hãy đến sát bên trái tim cha để những tình cảm chan hòa của cha thấm nhập vào con. Ngài kéo tôi sát vào trái tim Ngài. Chúa Giêsu nói, tình yêu biến mình thành thức ăn đem lại sức mạnh và sự sống cho con cái. Tình yêu hạ mình thẳm sâu để nâng con cái mình lên tột bậc cao sang. Tình yêu ban tặng tất cả, không giữ lại một chút gì. Tình yêu tự tế lễ mình làm của lễ hy sinh cho con cái. Ôi, bí tích thánh thể, cái điên cuồng của tình yêu. Giọng nói Ngài đổi hẳn và tắt dần trong nghẹn ngào. Josepha, cũng chính tình yêu nó dẫn cha đến cái chết. Hôm nay con được tình yêu nâng đỡ, an ủi, củng cố, để rồi ngày mai con có thể chia sẻ nỗi buồn đau với cha và tiễn đưa cha đến tận đỉnh đồi Canver. Ôi, màn đen thương khó lại một lần nữa phủ kín thế gian. Josepha gần như bị nghiền nát dưới những báu vật mà người vừa tìm gặp. Thánh giá, mão gai, cơn sầu muộn, sự khổ đau của thầy Chí Thánh. Mãi đến nửa đêm, Chúa Giêsu mới hiện ra, chiếc áo choàng trắng đã rách tả tơi, cùng hoen đầy những máu. Dung nhan còn hằn dấu tay của những cái tát trời giáng và vết nhơ phỉ nhổ. Josepha, con đã an ủi cha, cha đến lấy lại thánh giá của cha. Bây giờ con cùng đi với cha, con đừng bỏ cha cô đơn trong ngục tối. Chớ gì khi đưa mắt tìm con, cha gặp được đôi mắt con xót thương chăm chú nhìn cha. Con có biết chăng, thật là an ủi khi một linh hồn khổ đau biết được có người đang thương xót mình. Con đã thấu rõ cái tế nhị của trái tim cha, thì con có thể hiểu được cha đau khổ dường nào. Khi cha vừa bị kẻ thù hãm hại, vừa bị môn đệ xa lánh, trước khi biến đi, Chúa Giêsu báo cho Josepha tin này: cha không nói lời từ giả với con, vì con luôn luôn ở bên cha. Thứ sáu tuần thánh. Bảy lời. Ngày 30 tháng 3 năm 1923. Thứ sáu tuần thánh, Josepha đã sẵn sàng ngay từ sáng sớm để tiễn chân Chúa Giêsu đi lên đồi Canvario theo lời mời của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đối thương ban cho xác hồn Josepha được chịu phần vào cuộc thương khó của Ngài, cùng được chia sẻ bao nỗi niềm cay đắng, chua xót của Đức Mẹ từng giây từng phút nơi tử địa. Ai có thể đo được mối tình của Chúa Giêsu đối với Josepha về điều này? Ai có thể lường được những nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay? Josepha, con người tốt phước, được chứng kiến, được nghe, được gánh chịu những điều đó, và người đã cố gắng ghi lại cho chúng ta bằng những danh từ mà người bảo là nông cạn và bất lực. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm nay, Chúa Giêsu hiện đến với chiếc áo choàng đỏ phủ thêm trên thân Ngài. Mặc dù sức đã kiệt, Ngài vẫn cố gắng nói với tôi: Josepha, kẻ thù sắp đến bắt cha vác một cây thập giá nặng lắm. Con ơi, nặng lắm. Để an ủi Ngài, tôi xin Ngài ban cho tôi thập giá đó. Được, con hãy nhận lấy nó, để tình con làm cho gánh nặng của cha được nhẹ đi đôi chút. Cha sẽ cho con thấu rõ những nỗi đớn đau của cha. Con hãy theo cha trên con đường chông gai đó. Con hãy theo sát bên cha để gánh bớt giùm cha bao nỗi khổ đau. Cũng trong buổi sáng này, Chúa Giêsu trở lại đọc tiếp con đường thánh giá mà Ngài bỏ dở hai hôm nay. Josepha còn ghi lấy lại hình ảnh của Chúa vào lúc đó: dung nhan Ngài rách nát và có máu chảy ra. Ngài cho tôi hôn chân vào các chặng thứ 7, 11, 13. Và trước khi ra đi, Ngài còn căn dặn: giờ đóng đinh đã rất gần, cha sẽ cho con rõ khi nó điểm. Đúng 12 giờ rưỡi, tôi lại được nhìn thấy Ngài hiện ra. Áo Ngài đã bị lột hết nửa thân rồi. Ngài nói: Josepha, đây là giây phút mà các tinh lý hình sắp đóng đinh cha vào thánh giá. Con hãy đặt tay chân con dưới tay cha, dưới chân cha, để con kết hiệp mật thiết vào sự đau đớn của cha. Để tứ chi con run rẩy, nhức nhối như tứ chi cha. Để thánh giá của con giống thánh giá của cha. Khi ấy, một cơn đau khủng khiếp điếng hồn truyền qua chân tay tôi, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. Đồng thời, tôi nghe rền vang khắp nơi tiếng búa đóng đinh chầm chập nền. Với giọng nghẹn ngào, Chúa Giêsu nói: Đây là giờ cứu chuộc thế gian. Chúng sắp dựng cha lên khỏi mặt đất để cho đoàn người hung bạo chế nhạo, và cũng để cho các linh hồn chiêm ngưỡng. Chỉ trong khoảnh khắc, cha sẽ bị đóng chặt vào thánh giá và đã dựng lên. Thế gian đã tìm được bình an rồi. Thập giá, dụng cụ hành quyết tội nhân, hôm nay đã trở thành nguồn sáng cho nhân loại, trở nên thần tượng được sùng kính, tôn thờ bậc nhất. Các kẻ tội lỗi được múc lấy ơn tha thứ và sự sống nơi các thương tích của cha. Máu cha sẽ rửa sạch những bẩn nhơ của chúng. Còn các linh hồn trong trắng sẽ đến giải khát và mồi nhóm lửa tình thương bác ái nơi các thương tích của cha. Chúng sẽ trú ẩn ở đó muôn đời. Nhân loại sẽ tìm thấy đấng cứu thế. Các linh hồn tuyển chọn sẽ gặp được mẫu gương để noi theo. Và con, Josepha, đôi cánh tay này dùng để nâng đỡ con, đôi chân này dùng để theo sát bên con và chẳng bao giờ bỏ con bơ vơ một mình. Tất cả những gì con đã thấy, con hãy viết ra.
Trên đồi Gotava chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu nhân chân tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đơn đau sầu. Người đó là Chúa làm người nơi dương thế, tình mến chưa chan khơi trên mắt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm đáp lại mối tình kia, yêu cho con yêu thập tự, cho con xây tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế, tình mắt buồn thương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ dù đời lắm khổ đau. Cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời, dẫu cuộc đời chua cay.